chúng ta tiếp tục phân tích về các tên gọi khác nhau của Thức A Lại Da, thông qua đó đề cập đến chức năng của chúng. Tên gọi và chức năng thường có mối liên hệ mật thiết với nhau. Dựa vào tên gọi, việc thể hiện chức năng đó được thực hiện một cách dễ dàng. Trong bài thứ 3 và thứ 4, chúng ta đã khái quát về chức năng của Thức A Lại Da qua ba danh xưng phổ biến nhất của ngành tâm lý học là A Lại Da Thức, Dị Thục Thức và Nhất Thiết Chủng Thức. Ba chức năng này được nêu ra trong Di Thức Tam Thập Tụng và vốn được xem là nền tảng của các khái niệm về thức này. Trên cơ sở đó, các luận phẩm về duy thức học về sau đó tiếp tục ra đề. Do đó, việc phân tích nội dung các khái niệm tương đương của Thức A Lại Da từ góc nhìn của các nhà sớ giải về duy thức hay là luận sư về duy thức để giúp cho chúng ta khái quát quá được toàn bộ tính năng của Thức A Lại Da trong quá trình sống, chết và sự tiếp nối đời sống ở kiếp sau của con người và các chủng loại nói chung. Trước nhất, chúng ta nghiên cứu về khái niệm Thức A Đà Na, vốn được xem là rất là gần với những nội dung được mô tả qua danh xưng Thức A Lại Da. Định nghĩa căn bản của Thức A Lại Da qua những danh xưng A Đà Na là nắm giữ các loại chủng tử và các sắc căn, không để cho chúng bị hủy hoại. Định nghĩa bao quát này được trình bày một cách tương đương trong luận Nhiếp Đại Thừa với nội dung như sau: vì A Đà Na có khả năng chấp thọ tất cả các căn có sắc và là sở y của thủ. Căn được hiểu là các giác quan. Dĩ nhiên các giác quan bao giờ nó cũng hiển lộ ra bên ngoài, như hai con mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng và thân thể, nó gọi là căn có sắc. Và là cái cơ sở nền tảng rất quan trọng của tất cả mọi loại chấp thủ, Upadana. Chấp thủ nó là một thuộc tính của thức chấp ngã. Và Adana nó được hiểu là A Lại Da Thức là cái cơ sở bị chấp ngã. Bản năng nó không phải là cái ngã, nó chỉ là một cái kho có dữ liệu, nhưng mà người canh giữ nó đánh đồng nó với người canh giữ, cho nên tự động sự chấp thủ có mặt như là một cái phản ứng trách nhiệm về pháp lý và dân sự trong suốt quá trình mà con người sống, như ngày hôm qua chúng ta đã có dịp phân tích khá chi tiết. Bản chất của sự chấp thủ Upadana đó được trình bày trong Di Thức Tam Thập Tụng nói chung và các luận phẩm về tác phẩm này nói riêng, gồm ba phương diện. Thứ nhất, chấp trì, tức là giữ gìn tất cả mọi hạt giống hữu lậu và vô lậu. Giữ gìn là một tiến trình. Từ thời điểm nó có thói quen tâm lý dướng dính vào cho đến thời điểm nó thừa nhận là của chính nó, và thời điểm đó cho đến lúc nào con người chứng thành thánh quả mới được xem là dấu kết thúc. Cho nên tính chấp trì các hạt giống được xem là rất lâu dài, tính điểm bằng năm ánh sáng hay là kiếp tái sinh của con người. Riêng các hạt giống thiện cao hơn nữa là vô lậu hay là xuất thế gian được giữ gìn, và dĩ nhiên là không buông rơi đó, ngay cả khi một người phàm thông qua quá trình đào luyện thân tâm chứng đắc được đạo quả giải thoát, thì các hạt giống xuất thế gian đó vẫn tiếp tục nằm ở trong kho tàng Alaya. Ở đây được dùng bằng cái sự tương đương là Adana. Nói cái khác là các hạt giống tiêu cực thuộc về phàm thì có thời gian tồn tại, và do vậy có thời gian kết thúc, trong khi hạt giống vô lậu thì không. Phương diện hai là chấp thọ, tức là nó bám vào và giữ chịu đựng cái tiến trình đó đối với các giác quan, thân thể và thế giới. Các giác quan là một bộ phận của thân thể, thân thể là một đơn vị của thế giới, và dĩ nhiên thân thể đây được hiểu là một đơn vị có sự sống khi mà thấy, nghe, ngửi, biết đang được diễn ra. Sự thực hiện các tri giác đối với thế giới trần cảnh của đó là cả một quy trình. Ở đây thức Adana đó, thứ nhất là giữ để chịu đựng và nuôi nấng những hạt giống nó thuộc về giác quan, và điều đó nó được thể hiện qua văn hóa. Chẳng hạn như hạt giống nhìn của con mắt đó, về phương diện thẩm mỹ lệ thuộc vào văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán. Ví dụ như người Việt Nam quan niệm chị em phụ nữ nào mà có những chiếc răng khểnh hay là má nũng nịu đồng tiền đó được xem là đẹp hay có duyên. Trong khi đó đối với thế giới phương Tây đó thì cái hạt giống thẩm mỹ đó không được thừa nhận, nên ai mà bị mà răng khểnh là phải đi giải phẫu thẩm mỹ và không bị chết duyên. Một quốc gia ở châu Phi quan niệm chị em phụ nữ đẹp á được hiểu đồng nghĩa là có cái càm dài ra phía trước khoảng chừng 4 tấc để cái ly lên được. Còn nếu cũng cùng quan niệm đó mà ở Việt Nam mà một đêm ta tưởng là ma bỏ chạy. Như vậy là cái hạt giống về giác quan của con mắt được thức Adana này nó duy trì thông qua bối cảnh văn hóa, quan điểm, tập quán nhiều lắm. Và dĩ nhiên khi con người có cơ hội tái sinh ở một quốc gia khác á, thì quan điểm văn hóa đó sẽ được làm mới. Những hạt giống văn hóa về cái nhìn của con mắt á cũng được lưu giữ lại như là một dữ liệu tham khảo thôi, chứ không còn là cái trục xây của hệ quy chiếu nữa. Tương tự khi có hiện tượng di dân từ quốc gia này sang quốc gia khác, chẳng hạn như là châu Á sang Hoa Kỳ và châu Âu, thì các quan niệm văn hóa liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi đó hầu như đã được thay đổi. Cái tiến trình là cú sốc văn hóa được diễn ra như là một sự làm mới, nó thay thế. Thì vậy là Adana sẽ được giữ hết tất cả những cái hạt giống về tri thức đó như cả một tiến trình. Vì đó người nào có sở thích kiếp này tái sanh Việt Nam, kiếp sau Hoa Kỳ, kiếp nữa Châu Phi, kiếp nữa Ấn Độ, kiếp nữa Trung Quốc, cứ như thế mà vòng xây, thì người đó có tầm nhìn là rộng lắm, thoáng, không có chấp nhất gì, bởi vì tất cả những cái dữ liệu đó họ trải qua hết rồi, và nó có sẵn trong cái kho tàng người tâm. Còn việc duy trì cái hạt giống của thân thể thì nó lại liên hệ đến gen di truyền. Nhưng mà gen di truyền chỉ có tác động ở mức độ tương đối thôi, chứ không bao giờ là tuyệt đối đâu. Khi phước báo về ngoại hình của một con người đó ngang với cái chuẩn tạm gọi là A, thì việc tái sanh của người đó sẽ vào trong những quốc gia, những cộng đồng, những gia đình mà gen di truyền về màu sắc như là tướng trạng người đó nó lại tương thích ở mức độ mà sự chênh lệch của nó chẳng đáng là bao. Đó cũng là một quy trình của sự duy trì chấp thọ. Chẳng hạn như người Việt Nam thế hệ 1.5, tức là sanh ở Việt Nam rồi khoảng chừng 7-8 tuổi cho đến 13-14 tuổi sang Hoa Kỳ hay một nước khác định cư, thì cái gen di truyền về thân thể của người này vẫn được giữ, nhưng mà chiều cao của họ sẽ được thay đổi. Khi sống ở Việt Nam thì chẳng hạn cha mẹ của họ cao 1.6, sang Hoa Kỳ từ nhỏ đó thì chiều cao sẽ được nâng lên thành 1.7, hoặc là tối thiểu cũng là 1.65, vì nó cộng hưởng bởi văn hóa ăn uống và cái văn hóa sinh hoạt rồi chế độ dinh dưỡng vân vân, tất cả những thứ này nó làm cho gen nó được phát triển hơn cái mà nó vốn có. Áp dụng cùng công thức đó ngay cả khi còn ở Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại đây, nếu trước cái thời thanh niên, tức là khoảng 13 cho đến 15 tuổi rưỡi đối với nam và 14 đối với nữ, là mỗi một ngày đó nam và nữ này đều uống khoảng chừng 1 lít sữa nguyên chất á, thì xương nó phát triển rất là nhanh, nó sẽ làm cho họ cao hơn cha mẹ của họ. Mà giờ về bản chất gen di truyền á, là hai cái này nó không có chênh lệch lắm, nhưng trên thực tế do quy trình dinh dưỡng nó làm cho con người khác hơn. Mặc dù là như thế này nữa thì cái gen di truyền của thân thể và các phương diện thể hiện ở trên nó đó vẫn được giữ để ở mức độ đó là khá tương đối, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, và các hạt giống nghiệp tốt xấu thiện ác mọi thứ đó nó tạo ra cái nền tảng để con người tự động sanh vào trong một gia đình để mang cái gen di truyền của gia đình đó. Chứ phải ngẫu nhiên mà con người lại như thế. Ngày nay khoa học hoàn toàn im lặng trước cái sự kiện cha mẹ da trắng mà lại sanh ra đứa con da đen, hoặc là cha mẹ da đen mà lại sanh ra đứa con da trắng. Dĩ nhiên trong suốt quá trình quan hệ giới tính, người mẹ đó không hề có một cái gì đó quay luồng, mà vẫn thỉnh thoảng xảy ra tình huống như thế. Cái đó là sự duy trì của Adana trong tự thân của nghiệp nhiều đời kiếp về trước rồi. Còn cái khó lý giải nhất là nó duy trì các hạt giống của thế giới. Hạt giống thế giới nó thuộc về vật chất rồi. Ở đây Alaya nó là kho tâm thức, cho nên sự duy trì về thế giới được hiểu là gì? Tức là những ý niệm về thế giới, về cuộc đời, về sự kiện, về hiện tượng, nó được thâu nạp vào bên trong. Cho nên khi con người có mặt lần thứ hai sau một lần tái sinh tại cái khu vực đó, có cảm giác là thân quen, gần gũi. Bây giờ mình không lý giải được về phương diện sinh học tại sao mình lại có cảm nhận như thế. Phương diện ba là chấp thủ, tức là giữ lấy cái sự kiện tiếp nối đề này với đề sau, đề sau với đề sau nữa với cái đề anh hờ lặc. Cái tính năng của A Lại Da qua danh xưng A Đà Nam là thế. Và điều đó nó lý giải toàn bộ các dữ liệu được tồn tại với hình thức năng lượng, đặc biệt là tiềm năng đó của con người và chúng sinh qua quá trình sanh tử là không mất đi. Hiện tượng, hành động, thiên tài, nhân tài, chuyên gia trong các lĩnh vực đó, nó có liên hệ đến cái sự tiếp nối đời sau này. Rồi tự động sanh ra là con người có một cái bẩm chất sẵn về lĩnh vực mà ở cái kiếp vừa rồi mình là một sở trường. Nhìn chung khái niệm Adana có nội hàm cũng gần gần như là A Lại Da thôi. Đặc biệt là luận nhiếp đề thừa là thích dùng Adana thôi chứ không dùng là A Lại Da để mô tả cái tính năng của tiến trình sanh tử mà thức nó vẫn tiếp tục tồn tại. Và mục đích là không gì khác hơn là yêu cầu chúng ta phải càng phải có chịu trách nhiệm đạo đức về bản thân mình, bởi vì tất cả những gì đã được gieo trồng không mất đi. Khái niệm hai, căn bản thức, dịch nôm na là thức nền tảng. Mula đó là cái gốc. Gốc là cái mà từ đó thân, nhánh, lá của cây được trưởng thành và phát triển. Khi mà toàn bộ thân cây và nhánh lá bị chặt đứt khỏi gốc rễ, sự tồn tại của nó đó chỉ là một cái phản ứng rút từ ở trong trong thân cây đó, sau một thời gian là nó sẽ chết. Vì đó không có thức Adana hay là thức Alaya đó thì hầu như các hoạt dụng của các giác quan không hiện hữu, hoặc là lúc mà nó xuất khỏi cơ thể của chúng ta thì người đó được gọi là chết thật sự, khác với tình trạng là chết lâm sàng. Chết lâm sàng là thức Alaya tạm thời ngưng hoạt động, hoặc là xuất ra như mà nó tính quyến luyến về nghiệp á, vẫn đang còn, cho nên chờ một cơ hội để tái nhập lại. Tình trạng duy trì cái gốc rễ đó được gọi là nền tảng hoặc là căn bản. Đại chúng bộ chuộng cái từ căn bản thức hơn là Alaya thức, vì đã nói về cái mối quan hệ giữa tâm chính và những tâm phụ, và rộng hơn nữa là quan hệ giữa các tâm với cái biểu hiện tâm lý của tâm, tâm vương và tâm sở. Tất cả các thức giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và thức chấp ngã, cũng như các hạt giống nhiễm tịnh mà con người có trong quá trình sanh tử luân hồi, đều nương vào thức nền tảng này mà khởi hiện, biểu hiện tất cả các tác dụng của chúng. Kinh Pháp Cú có một bài kệ: chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, là diễn tả đến cái tình trạng thức căn bản đã rời khỏi cơ thể rồi. Thì cơ thể đó giống như khúc cây thôi, nó không còn tri giác nữa. Tiến trình của giác thường diễn ra là các giác quan liệm tắt dần dần. Thái độ chấp ngã từ từ là rời khỏi cơ thể. Khi mà tiến trình chấp ngã nó rời khỏi cơ thể đó thì thức A Lại Da mới ra đi. Vì anh này là cái người giữ kho. Anh đi rồi đó, cái cửa kho mới được mở, và thức A Lại Da vừa là kho vừa các hạt giống mới có cơ hội để đi ra. Còn mặt nam mà còn đứng giữ đó do quyến luyến tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, trách nhiệm, bất cứ cái gì thì nó giống như một ổ khóa và sợi dây xích bắt vít lại. Rời khỏi cơ thể, Aleya được Phật học Bali, đặc biệt là Atidama, gọi là thức tái sinh hay là tâm tái tục, ngay lập tức có mặt trong một bào thai để tiếp tục hình thành một mầm sống mới. Hình thức nền tảng này rất quan trọng. Bây giờ ta thử đặt ra một vấn đề, tại sao có một số người chết thì mắt nhắm, một số thì hí hí mở, một số thì mở trọn vẹn. Trong mấy chục năm đi đám, chúng tôi có rút ra một số kinh nghiệm. Là những người mà chết do tự tử đó, thì mắt họ mở trao tráo à. Những người chết bất đắc kỳ tử do tai nạn diễn ra một cách bất thường mà hầu như là không hề nghĩ rằng là mình sẽ chết á, thì mở mắt cũng khá to. Và những người bị chết xong hay là trong hồ bơi đó, do bị giọt bẻ hay là đột quỵ thì mắt cũng mở rất là to. Rồi cũng có tình huống, ví dụ trong tình yêu, người chồng chờ người vợ đang ở phương xa về, hay là cha mẹ chờ một đứa con mà theo ông bà đó là cái tình thương và cái nỗi niềm nhung nhớ rất là lớn, hay là chờ một người thân nào đó, hoặc là đang muốn cho những người còn lại biết một cái gì đó mà chưa kịp nói điều đó ra được. Nếu không có tâm buông xả thì khi tắt hơi thở là mắt mở trao tráo. Lý giải của Phật giáo từ góc độ suy luận qua tính hiện hữu và xuất khỏi của thức căn bản á, cho chúng ta một cái nhận xét như thế này. Các giác quan đã liệm tắt rồi, thức Aleya đó có thể vẫn còn bám một thời gian nữa, vài chục giây, vài chục phút, một vài tiếng, cho đến lúc nào cái đối tượng tạo ra sự tiếc nuối, hoặc là cái đối tượng nào mà người đó có mối quan hệ thân thương nhất á, tới đứng kế bên dùng đôi bàn tay vuốt nhẹ trên đôi mắt thì cặp mắt mới nhắm lại hoàn toàn. Và không phải là đối tượng đó vuốt lại cũng nhắm, lát xíu mở ra tiếp. Trường hợp đó nhiều lắm á. Ai đã từng đi liệm để ý thì thấy, thì cái đó là vì thức Aleya nó vẫn còn lẳng quẳng đâu đó chưa đi. Đối với giấc ngủ đó, thì người nào mà đang có cái hoạt dụng suy nghĩ diễn ra đó thì con mắt đó đâu có nhắm đâu, không à. Và giả sử có nhắm hai con mắt đi nữa thì nó cũng không tạo ra sự ngủ, vì ức chế của sự suy nghĩ nó làm liên hệ trực tiếp đến thần kinh nhãn thức và làm cho người đó nhắm thì không ngủ, cũng thôi là mở giống như là đang thức vậy. Và Aleya về một cái ức chế tiếc nuối nào đó cũng tạo ra một cái phản ứng sinh học trên cơ thể là không nhắm mắt được. Trong những tình huống vừa nêu thì là ta chịu khó làm lễ cầu siêu kỹ chút xíu. Cách đây ba hôm có một anh quản lý làm tổng quản lý của cái khu biệt thự lớn nhất ở quận nhất đến cho biết là cái hồ bơi của anh mà ngang 10 mét, chiều dài 20 mét. Một ông Đức chiều cao là 2 mét là bị chết. Chứ tôi hỏi là nước hồ bao sâu, anh trả lời là 1m8. Và nếu anh đó mạnh đứng dậy thì đến cổ ảnh thôi. Và anh đó làm thành viên của câu lạc bộ bơi lội của khu vực này, ngày nào cũng bơi 2-3 tiếng đồng hồ. Và anh bơi như thế là 4 năm, cũng đã từng dự thi quốc tế, đoạt một số giải về bơi, nhưng mà chết một cách rất lãng xẹt. Khi vớt anh ta lên từ hồ, mắt anh ta mở trao tráo và làm lễ tấn liệm xong rồi đó, giúp mắt anh ta vẫn mở mắt. Rồi người thân anh ta qua vuốt nữa cũng mở. Khi đứa con trai đó qua tới vuốt anh nhắm lại. Nên người quản lý ngại quá tới nhờ tụng kinh cầu siêu. Chứ tôi nói bây giờ anh này là người Đức, anh biết tiếng Anh, tụng kinh tiếng Việt không áp phê. Anh có hiểu gì đâu. Thứ hai, anh là người theo Tin Lành. Do đó ta trước khi tụng phải giảng một bài pháp bằng tiếng Anh. Và nội dung làm sao cho anh ta hiểu được bốn thứ thôi. Thứ nhất là đừng có tức. Tôi là một chuyên gia về bơi, tại sao lại chết dưới nước? Có thể là anh bị đột quỵ đó, gắng sức quá mức á, làm cho oxy nó không có nạp đủ lên não, cho nên lúc đó là tắt thở. Và cái rủi ro ở trong mọi lành nghề đó là một hiện thực đó. Cho nên đừng tức, vì tức nó sẽ không đi được. Thứ hai đó là hãy nghĩ đến Chúa. Chúa đang chờ anh ở thế giới bên kia. Những người thân thương anh sẽ đến gặp anh sau khi anh qua đó trước, anh rước họ. Chứ bây giờ mình nói có tái sanh người ta không tin. Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Do Thái nói chết rồi đó thì không biết đi đâu, chờ đến ngày phán quyết cuối cùng. Mà trước đây họ nói là ngày năm 2000 đó, bây giờ năm 2000 cho qua rồi, cái ngày phán quyết không biết khi nào. Mà trong lịch sử nhân loại thì chết không biết bao nhiêu tỷ 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 người suốt mấy nghìn năm lịch sử, mà chờ đến ngày phán quyết, nếu mà thật sự có nhà đó đó thì số lượng các vong hồn không có chỗ để đứng trên cái hành tinh nhỏ bé này. Phải đè đầu cỡ cổ vô bà Đức, rồi nghe Chúa gọi từng tên. Thì có lẽ là danh sách mà gọi từng tên không phải mất đến 200 năm mới gọi hết. Bây giờ nếu ta hỏi các giáo sĩ của ba tôn giáo này, vậy kể từ lúc chết cho đến lúc được Chúa kêu lên thiên đường trong ngày phán quyết cuối cùng đó, họ sẽ tồn tại ở đâu? Câu trả lời là lắc đầu. Thì Kinh Thánh không có nói đến. Chúng tôi tiếp xúc với nhà hòa cả Phan Thị Bích Hằng nhiều lần. Và hỏi chị đó, chị nói chị gặp phần lớn các vong linh là người theo Thiên Chúa. Mình không biết thật là sao, mình không có khả năng nhìn thấy, không có khả năng đối thoại. Và chị nói là người tu theo Phật giáo thì ít thấy. Vô cái nghĩa trang á, có Phật, có Chúa, có đạo Hồi thì Phật tử là ít hơn. Nếu đó là một sự thật, chúng ta có thể suy luận rằng là vì người Phật tử tin có kiếp sau, có sự tái sinh, cho nên sau khi trút hơi thở đó, là họ đi thôi. Còn những người kia không biết đi đâu. Chờ. Đó là một dữ liệu khá lý thú. Cho nên việc xuất ra khỏi cơ thể sau khi cái chết đã có mặt, phải vượt qua khỏi giai đoạn lâm sàng thì lúc đó mới gọi là cái chết thật sự. Chết thật sự đó thì nó làm cho cơ thể bình thường đó, mắt phải nhắm lại. Còn mắt mà chưa nhắm thì ta phải làm lễ cầu siêu kỹ lưỡng hơn, và làm sao mổ xẻ được cái gút tâm lý, cái mối quan hoài của người chết đó, thì đó mới có thể ra đi được. Chứ tới đó mà tụng kinh Nam Mô Di Đà, Kinh A Di Đà, cái tụng lia lịa như là xe lửa chạy, thì chắc chắn rằng là hương linh không hiểu gì hết á. Mà không hiểu chi thì không có tác dụng gì. Khái niệm ba, thức ba cõi, là từ mà chúng tôi sử dụng dịch thoát nghĩa từ thuật ngữ phần hữu phần thức. Này có nơi gọi gọn là hữu thức. Hữu trong thuật từ này đó là hiện hữu, cảnh giới sống. Hữu phần là dịch cho nó rõ vậy thôi. Nó là ba cõi, hữu phần được hiểu tương đương là dục giới, sắc giới và do sắc giới. Vậy thức A-la-gia này nó tồn tại khi con người do tác động đa chiều của nghiệp thiện ác và vô ký đó có mặt trong những cảnh giới tương thích về nghiệp và nguyện vọng ở giờ phút khi tắt hơi thở vẫy tay trả với cuộc đời. Tiến trình tái sinh của chúng sanh nó chỉ nằm trong ba phạm vi: dục giới, sắc giới hoặc là do sắc giới thôi. Còn các vị chứng đắc đạo quả A La Hán trở lên đó, nếu ta hỏi các nhà Phật Nam tông thì câu lý giải thông thường mà phần lớn tất cả chúng ta đều biết á, như củi hết lửa tắt, hướng của lửa không xác định, đến lúc đó chúng ta sẽ biết thôi. Hướng của nhiên liệu đi đâu? Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, không phải là mối quan hòa để chúng ta thảo luận, vì nó không có câu trả lời và nó không có tạo ra một sự thỏa mãn, vì chúng ta chưa đạt đến trình độ đó. Còn các nhà Phật học đại thừa đó thì cho rằng lúc ấy các bậc thánh A-la-hán trở lên đó sẽ tái sanh theo nguyện. Các ngài có thể có mặt ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và phần lớn đó thì thường có mặt ở cõi mà có sự sống con người để làm các công việc Phật sự độ sinh đó. Đó là sự khác biệt căn bản giữa hai quan điểm. Từ đó có hai thuật từ: tái sanh theo nghiệp, tái sanh do phát nguyện, nghĩa là nguyện sanh và nghiệp sanh. Thì dù sao đi nữa, hai khái niệm này nó cũng mở ra chúng ta một cái nhìn để cho thấy được sự khác biệt căn bản giữa một người phàm và một bậc thánh chứ. Chứ nếu mà đã là thánh rồi đó mà cũng tái sinh giống như con người thì khó. Chứ thực tế thì Nam Tông cho rằng là thánh là không còn uẩn nữa, mà uẩn là cái đầu mối của mọi sanh tử. Và trình độ A-la-hán cho lên là không còn uẩn, cho nên không còn tái sanh. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên là nó làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Nếu ta tiếp tục hỏi vậy trạng thái đó là cái gì, thì các ngài khuyên chúng ta là tu đến đó rồi sẽ biết. Là cũng là một cách nói để ngăn cản tất cả mọi tranh luận không có giá trị cho đạo đức và sự tu học của chúng ta. Theo trường phái Hóa Địa thì thức hữu phần thỉnh thoảng còn được gọi là cùng sanh tử uẩn. Cùng là xuyên suốt, trải dài theo. Sanh tử là những tiếp nối chập trùng sống và chết. Và uẩn là một cái tập hợp, một cái nhóm khởi của cả một cái tiến trình sanh tử. Và theo Phật giáo, đó là không có điểm bắt đầu. Và chỉ có điểm kết thúc khi người đó chứng quả A-la-hán. Còn nói thì đại thừa là không có sự kết thúc. Lúc đó A-la-hán tái sanh theo nguyện như vừa điêu. Như vậy thức ba cõi hay là thức có mặt khắp sanh tử đều là những cái khái niệm mô tả về cái tiến trình tiếp nối, giống như một cái đường thẳng không có điểm bắt đầu và do đó không có điểm kết thúc. Nó vô cùng tặng, mỗi một chấm tạo ra đường thẳng này đó là một kiếp sống. Thì con người trải qua triệu các kiếp sống khác nhau, và điều đó Đạo Phật dựa vào để lý giải tại sao đó cứ mỗi một thế hệ sinh ra trong thời hiện đại thông minh hơn thế hệ trước đó 10 năm hoặc là 20 năm. Và con cháu của chúng ta vào năm 2030 đó sẽ thông minh hơn nhiều lần so với chúng ta ngày nay. Rồi thế hệ 2050 đó sẽ biết nhiều thứ hơn là thế hệ 2030. Cứ như thế mà cuộc đời cho trải. Là vì mỗi một kiếp sống trung bình là 60 năm ấy, là biết bao nhiêu các cái dữ liệu kiến thức đã được công bố trên hành tinh này. Và tùy theo lập trường, rồi nghề nghiệp, khuynh hướng, sở thích, thói quen mà mọi chúng sinh đã tiếp nhận chúng. Cho nên trong tiến trình trải dài với sanh tử đó, cái đó nó được lưu giữ lại. Như vậy tự động giỏi thông thái hơn. Chẳng hạn như cái vấn đề máy tính, đồ điện tử nói chung, khoảng chừng 15 năm trước thôi, cái remote control, cái bộ phận điều khiển của tivi, đầu máy, rồi cassette là một cái gì đó rất là mới. Mà những người giỏi của giai đoạn đó, lúc phải biết tiếng Anh mò mẫm mới biết. Và bây giờ con nít đó, chừng 2-3 tuổi thôi, các vị mà đưa cho chúng đó thì remote control nó bấm chút nó ra hết trơn à. Nó mò rất hay mà chẳng hề biết tiếng Anh gì hết trơn. Nó nhạy hơn chúng ta rất là nhiều. Giờ hôm nay đó thì giải thưởng Nobel về y khoa đó vừa công bố cho hai nhà khoa học Nga, do phát hiện ra một cái loại carbon mới mà độ cứng nó hơn kim cương, nó siêu mỏng, siêu nhẹ và nó có chất truyền dẫn điện rất là tốt trong mọi môi trường. Có thể bây giờ nó là một cái viễn cảnh rất là xa trong tương lai, là tính sử dụng từ việc phát minh này như thế nào thì người ta chưa biết được. Nhưng mà chắc chắn rằng là 10 năm sau, các thế hệ học trò của các nhà khoa học gia này, hay là 20 năm sau, sẽ phát minh ra hàng trăm ngàn các loại ứng dụng trên loại carbon đó. Cũng giống như cái công nghệ composite 30-40 năm trước, khi phát minh ra người ta không biết là để xài cái gì. Bây giờ tôi thấy là xài đủ loại hết. Trước đó là plastic. Và cứ như thế, cứ sau một giai đoạn, chúng ta thấy là những phát minh mới nó rút ngắn được rất nhiều thứ cho con người, đỡ mất thời gian, mà hiệu quả phục vụ cho các công việc lại rất là cao. Như vậy là ví dụ như năm nay chúng ta là 80 tuổi, có người 90, 91, 92 và sang năm là qua đời. Thì đến cái giai đoạn sang năm đó, là bao nhiêu kiến thức mà mình học được nó đã gần như là 90 rồi, cái là chết. Trung bình là 10 tháng cho đến 12 tháng tái sinh. Sinh ra nếu mà gặp lại cái môi trường đó như là những cái chất là xúc dẫn đó, xúc tác, thì tự động các kiến thức này nó có cái nền sẵn, nó phát triển rất là nhanh. Cho nên ai được gọi là tái sinh mà nếu như là không có những cái kiến thức sở trường đó, cái đó khó tin lắm. Lạc ma tái sinh mà phải học lại từ cái ban đầu, hoặc là học với một chương trình đào tạo gấp 3, gấp 4 lần các chương trình khác á, thì cái đó không đảm bảo rằng là tái sinh thật. Tái sinh sạch về hạt giống của cái vị tiền thân đó phải còn nguyên á. Sinh ra thì tự động mình biết nhiều, học 1 biết 10. Thậm chí không học nhìn cũng biết nữa. Cái hạt giống nó tràn đầy rồi. Khái niệm 4, vô cấu thức, Amala. Thỉnh thoảng còn được Phật phiên âm là Amala theo người Trung Hoa, hoặc là Amala. Thức này có nghĩa đen là trắng sạch, cho nên nó gọi là thức bạch tịnh, hoặc đôi lúc dịch đó là vô cấu, tức là không bị nhơ uế, hay là không bị tạp nhiễm, cấu nhiễm, tham nhiễm. Khái niệm vô cấu thức dẫn đến một sự tranh luận học thuật trong các trường phái của Đại Thừa. Chẳng hạn như phái Trung Quán, bởi vì chữ bạch tịnh hay là vô cấu hầu như là diễn tả cái phương diện các hạt giống thánh, hạt giống xuất thế gian, hạt giống vô lậu, nhiều hơn là mô tả các chủng loại hạt giống được chứa đựng trong kho tàng của chúng. Như vậy, nói một cách khác là khi đạt được tình trạng vô cấu, thanh tịnh, không cấu nhiễm, thì lúc đó người đó đã trở thành một bậc thánh rồi. Mà đã là một thánh rồi, thì cái việc phân tích về tính năng của A-lại gia trong tiến trình sanh tử đó, nó không cần thiết nữa. Các luận sư của Duy Thức Tâm Tự Tùng vẫn cho rằng rất cần thiết, là bởi vì nếu ta không phân tích giai đoạn đó thì có người sẽ hỏi là việc tu chuyển hóa tâm thức để được cái gì và để làm gì. Dĩ nhiên là trở thành thánh, mà thánh thì ra sao? Là thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là sao? Trong kho tàng nó chỉ còn là những hạt giống vô lậu thôi, chứ không có hạt giống hữu lậu nữa. Chứ vì làm sao cũng có mặt ở trong cuộc đời mà các hạt giống hữu lậu không có vướng dính đó. Câu trả lời đơn giản là thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, nói theo kinh Tương Ngưng. Rồi ta có thể hình dung trong một cơn mưa nặng hạt, chẳng hạn như là mưa đá, mưa màu, mưa bụi, người bộ hành hay là đang sử dụng các phương tiện giao thông khoác vào cơ thể mình một chiếc áo mưa, dầu mỏng hay dày, chất liệu thường hay là tốt, người đó sẽ thoát khỏi sự ướt của mưa và đảm bảo được sức khỏe. Cũng là con người đó thôi, nhưng mà nếu ta khoác vào một cái gì để chống thấm thì nước nó không nhập vào được. Độ chống thấm đó được gọi là vô nhiễm trước, không chấp trước, nên mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, và đạt được cái độ mà theo ngài thiền sư Trần Hiện Tông là vô tâm trước cảnh. Thì cái đó được gọi là bản chất của chánh niệm tỉnh thức, đó là thiền, đó là chuyển hóa, đó là thanh tịnh, đó là vô cấu, đó là bất nhiễm. Như vậy phàm tính, phàm tố, phàm tình, phàm cảnh không tác động ảnh hưởng chi đến thánh tâm của người đã đạt được vô cấu thức, tức là chuyển hoàn toàn các hạt giống phàm trở thành thánh. Và vô cấu thức do đó được định nghĩa là nơi sở y, tức là cơ sở căn cứ của các pháp vô lậu cực kỳ thanh tịnh, chứ không phải là vô lậu thường thường. Thiện thông thường nó không thuộc về nhóm này. Thiện vượt lên trên thiện và ác á thì mới được gọi là vô lậu, vì đã thoát khỏi mọi sự đối đãi. Do đó khi đạt được rồi nó không bị thối chuyển ở trong cuộc đời. Và để có được vô cấu thức á, thì theo duy thức học, hành giả phải đạt được Phật quả. Còn các nhà Phật học tương đối là dung thông giữa Nam Tông và Bắc Tông thì cho rằng là từ A-la-hán quả trở lên là có được bạch tỉnh thức rồi. Sự bất đồng về quả vị hoặc là A-la-hán hoặc Bồ-Tát hoặc Phật để gọi là bạch tỉnh thức đó, nó thuộc về cái mức độ chuyên sâu và lý luận ngôn ngữ về các khái niệm được mô tả trong các quả vị thánh này. Còn nếu ta phân tích về giá trị tâm linh đó, thì A-la-hán cũng chính là Bồ-Tát, Bồ-Tát cũng là A-la-hán thôi. Một đoạn kinh thường được các nhà duy thức học trích dẫn mô tả như thế này: thức vô cấu của Như Lai là giới tịnh vô lậu, giải thoát hết mọi chướng ngại, tương ưng với kính tuệ giác trọn đầy, trí viên kính. Vì là đạt được trình độ Phật hay Như Lai đó thì thức này mới được gọi là vô cấu Amala. Lúc đó là hầu như pháp giới này là thanh tịnh, nơi nào có mặt thì nơi đó trở thành là cực lạc đó, chứ không cần phải đi qua một thế giới phương Tây, phương Đông hay bất cứ một cái phương hướng nào. Đối diện trước một thực tại, vượt lên trên thực tại, sống ở trong nghịch cảnh mà sự giải thoát vẫn được diễn ra trong đại dương luân hồi, tuệ giác vẫn chiếu soi cùng khắp. Khái niệm năm: Như Lai tạng thức. Như Lai tạng thức được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một á là thức này vẫn chứa và bao bọc tính Phật, Nhưng vì phiền não tham sân si xuất hiện hãy hừng và tồn tại ở trên mặt nổi của đời sống mà con người và các chúng sinh đó, đã gần như không phát huy được tính giác. Trong tình trạng đó thì được gọi là Như Lai đang tồn tại trong trong cái vỏ bọc của vô minh, hay là vàng đang còn nằm ở dưới quặng đất thì vàng vẫn là vàng đó, không mất đi, nhưng không phát huy được cái tính năng. Điều này được các nhà đại thừa sánh ví giống như là mặt trời chiếu soi 24/24. Trong tình huống nắng và mưa, ngày và đêm. Nhưng vì chúng ta đang sống ở trên một góc của hành tinh với một cái quỹ đạo và góc ánh sáng mà chúng ta có cảm nhận 12 ngày, 12 giờ là đêm, 12 giờ còn lại là ngày. Thực ra thì mặt trời nó chưa từng lặn tắt và cũng chưa từng bị mất đi. Thì tánh Như Lai, kho tàng Như Lai chứa trong hình thái phàm đó là dễ bị phiền não nó phủ trùm lên. Nghĩa thứ hai là trong cái sinh tử luân hồi dưới các hình thái thì chất Phật đó vẫn tỏa sáng, góc độ này có vẻ tích cực hơn. Cái kia đang nói về cái thể bị động, phủ trùm cho nên không phát huy tính năng. Còn lần này cho thấy là mặc dù đang bị kẹt bên trong mà tuệ giác nếu biết kích hoạt, biết khai thác đó thì ta vẫn đạt được, chứ không phải chỉ có những vị Phật quá khứ làm được hay là những vị Bồ Tát A La Hán làm được. Tất cả chúng sinh còn lại cũng có thể có được cái năng lực để làm được việc ấy. Như vậy khi ta cho rằng thức A-lại-da có khả năng chứa các hạt giống Phật, ta đang tự tâm niệm với chính mình là mọi hành vi từ suy nghĩ cho đến việc làm nó phải làm sao tương thích, thì tự động lúc đó ta sống một cách có giá trị hơn. Bây giờ ta thử áp dụng cái câu nói này vào việc phát triển nhân cách. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Cái việc mà thiện ác tốt xấu đó, nó là một hiển nhiên thôi. Thì mình hiểu được như thế thì chẳng hạn như một anh khùng nào đó lại kiếm chuyện với mình không dạ gì giả khùng để đối lại với anh chi, làm cho anh hùng tính nó bị mất đi khi đối diện với anh khùng. Một chén kiểu không dạ gì đi đối đầu với một chén đá, thì chén đá hàng trăm bị bể thì cũng không có giá trị bằng một chén kiểu. Giờ mình cứ nghĩ rằng là ta là tu sĩ, ta đang mang ở trong mầm chúng sinh là con người của mình một chất liệu Như Lai, ta không dạy gì đi cãi lộn với chúng sinh, ta không dạy gì đi đấu đá với cuộc đời, nó làm gì cho cái tính Phật này nó bị giảm đi cái tội giác. Nên xem mình có một cái tiềm năng lớn đó, do đó chúng ta vượt qua những khó khăn rất là dễ. Đó là một cái nghệ thuật để chúng ta phát huy cái tính năng. Thứ sáu, sở tri y. Y đó là cơ sở căn cứ. Theo đó tất cả các tri giác của con người được đặt nền tảng. Và do vậy thức sở tri được định nghĩa là nơi nương tựa của tất cả các pháp sở tri, hoặc nhiễm hay là tịnh. Sở tri hiểu chung là thấy, nghe, ngửi, biết và những cái cảm nhận rất là vi tế ở trên thân, vân vân. Dầu có chiều hướng thiện, ác, phàm hay thánh, đều bám ở trên cái tâm thức A-lại-da này hết. Như vậy cái chữ sở tri y đó nó gần gần với cái khái niệm căn bản thức, tức nền tảng. Và nền tảng đây nhấn mạnh đến cái góc độ là các tri giác, các năng lực đánh giá, phán đoán của con người. Bất cứ một tri giác nào được có mặt như là một cái phản ứng tự nhiên khi chúng tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, hay là thông qua con đường giáo dục, hoặc là những cái kinh nghiệm cá nhân, thì ta thấy rõ là chúng đều có ít nhiều các cái yếu tố nhiễm và tịnh hết. Do vì có những cái yếu tố nhiễm tịnh đồng hành mà kho tàng thức A Lại Gia qua danh xưng sở chi đó hầu như nó có đủ. Và từ học thuyết này, nếu ta đánh giá với câu nói của Nho Gia: nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn, thì ta thấy rõ là học thuyết này nó không đứng vững. Nghĩa đen của câu nói đó là lúc mới sinh, người tánh vốn thiện, khi tiếp xúc với môi trường, cái thiện mất dần dần và con người trở thành là mộc nanh. Một cái mộc nanh là nó thêm ha. Thế nghĩa là ai lúc đầu cũng tốt hết á, nhờ do môi trường không thuận lợi đó mà con người ta thay đổi dần. Cái này nó có thể đúng với một số tình huống, có thể đại đa số tình huống. Nhưng mà có nhiều tình huống á, chúng ta thấy là dầu trong môi trường rất là xấu, người đó vẫn là một người tốt. Câu chuyện có thật về một gia đình là nghiện ma túy. Vợ mất sớm, người chồng đóng vai trò gà trống nuôi con, buồn bã theo bạn nhậu. Người cha này đã trở thành là uống rượu như là uống nước, độ nhậu không áp phê, bắt đầu anh ta nhậu bột trắng và trở thành là người bán á phiện, tán gia bại sản, sau đó bị bắt. Hai đứa con được ông nuôi nấng đó lớn lên, một đứa đó thì kế sự nghiệp nghề cha, và một người đó thì tham gia vào các cái tổ chức chống thuốc phiện và ma túy, rượu vân vân. Thì ta mới phỏng vấn hai nhân vật này. Cái người anh đó, theo người cha trả lời: vì tôi sống trong môi trường như thế cho nên tôi trở thành kẻ như thế là chuyện bình thường, mong cuộc đời hãy thông cảm tha thứ cho tôi, tạo cho tôi một cơ hội. Hỏi người em, cậu ta trả lời: vì tôi sống trong một môi trường mà cha tôi bất hạnh như thế cho nên tôi nỗ lực làm cái gì đó để thay đổi chính tôi, để tôi không trở thành như thế. Do đó mọi người hãy lấy tấm gương của tôi mà đừng đổ lỗi cho số phận an bài. Trong tình huống này chúng ta thấy là hai khuynh hướng hoàn toàn khác nhau trong cùng một hoàn cảnh. Do đó cho rằng là tánh con người lúc đầu là thiện, sau là ác, nó không đúng. Mà thiện và ác á, nếu ta chặt nhỏ cái tiến trình đời sống bằng cái kiếp này với là cái kiếp quá khứ thôi. Và nếu quá khứ là thiện thì người này có các cái năng lực thiện nó hiển lộ nhiều hơn chút xíu. Nếu trước đó là ác thì cái thói quen tiêu cực nó hiển lộ mạnh hơn. Như vậy là mạnh và yếu của thiện và ác, nhiễm và tịnh, phàm và thánh, hữu lậu và vô lậu là tùy thuộc theo mức độ quân tập của từng con người và chúng sinh, chứ không thể nói có một cái quy chuẩn về điểm xuất phát là giống nhau trong mọi chủng loại. Đây là cái khác biệt căn bản giữa học thuyết tâm thức học của Phật giáo và quan điểm về nhân tính của con người theo Nho Gia. Khái niệm 7, tâm. Đây là khái niệm mà theo đó lại phát sinh những khái niệm khác. Trong tâm lý học A Tỳ Đàm á, thì A Lại Gia được hiểu là tâm thôi. Có khi là ý, có khi là thức, tùy theo tính năng, tùy theo tình huống. Các nhà đại thừa thì triển khai nó rộng hơn để giúp cho người học có thể dễ dàng hình dung các hoạt dụng của nó. Có có khi gọi là nhục đoàn tâm. Nhục đoàn á là tâm cục thịt, nghĩa đen á là trái tim. Vì ngày xưa người ta có khuynh hướng quan niệm á là mọi cái cảm nhận của con người nó bắt đầu ở tim, và ứng xử nó cũng là ứng xử từ tim. Máu chảy về tim, từ tim á mà máu đi khắp cơ thể tạo ra sự sống. Nên ta nói tâm, cái chữ tâm là trái tim á, hình thù nó vẽ từ trái tim mà ra. Như vậy cái chữ tâm khi được hiểu là trái tim á, nó chỉ là một cái công cụ mà theo đó đó là mọi cái hoạt dụng tâm sinh lý trên nền tảng của thân được biểu hiện, để thông qua đó nó tác động lên trên bộ não, ta có những cái tri giác, và thông qua các cái hệ thần kinh ngoại biên cảm giác mà ta có những cái nhận định đánh giá. Như vậy trái tim được xem là trung tâm của một loài động vật, nó là sự sống chính. Mặc dầu trên thực tế não đóng vai trò đó chứ không phải là trái tim, vì cái thời xa xưa cách đây vài chục thế kỷ đó, người Trung Hoa là nói trái tim nhiều hơn là nói về bộ não, biết về trái tim nhiều hơn là có kiến thức về cái hoạt dụng của não. Do đó nhục đoàn tâm thỉnh thoảng còn được gọi là sử trung tâm, tức là trái tim, cái mà nằm ở chính giữa, có vai trò xử lý cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành động, điều khiển hết mọi hoạt dụng. Cũng còn gọi là tập khởi tâm, tức là nơi mà theo đó mọi cảm giác, nhận định, đánh giá, hành vi con người được phát sinh. Đó là nguồn gốc sinh khởi các hành động. Tâm đi đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dụng ý nhiễm ô thì hành động kéo theo sau là khổ đau, tâm dụng ý thanh tịnh, hành động kéo theo sau là hạnh phúc. Nghĩ tốt thì làm tốt. Do vậy ai sống với cái nghề sân khấu thì người ta khuyên là đừng có nói dỗn chê, vì nói dỗn chê lên trên sân khấu cái nó thiệt, nói dỗn chê thường là nói tục, lên sân khấu mà nó tục cái là mất uy tín, nó lẹo nó lái đó là không được. Nó sinh khởi về tâm, quen với cái đó rồi là nó dễ ứng xử theo. Lục tiểu linh đồng khi được mời nhập giai Tôn Ngộ Không đó, phải vào sở thú một năm trời, một ngày 6 tiếng để quan sát các loại khỉ vượng, các loại khỉ ăn uống đi đứng nằm ngủ như thế nào, để người ta phải liên tưởng mình là con khỉ. Vì như vậy cái điều bộ nhảy nhót của anh ta y hệt như là khỉ mới nhập giai xuất chúng được, xuất thần được. Thế mình nhẩm vào cái gì đó là mình mang cái bẩm chất của cái đó. Là bằng cái phương pháp này, nếu theo cái hướng tích cực á, chẳng hạn như ta muốn trở thành Phật Thích Ca thì mỗi ngày mình treo hình Phật Thích Ca và mình nêu ra Phật Thích Ca là một nhà phát minh, là một nhà vô ngã, là một nhà nhân từ, nhà tuệ giác lớn, nhẩm những đức tính đó, tôi sẽ trở thành ngài trong tương lai, để như ta hấp thu được đức tính này. Còn người nào mà mặc bùn so bí sĩ đó thì nên để ngài Di Lặc theo phong cách Trung Quốc, bụng to, miệng cười té tét, cứ nhìn hoài thì tự động là hết buồn. Đó là cái cách quán tưởng. Quán tưởng nó làm cho mình có được cái hành vi theo cái khuynh hướng đó. Một khái niệm khác còn gọi là duyên lựa tâm, hay là lự trí tâm, liễu biệt tâm, tức là nói về cái năng lực tư duy, cảm nhận theo duyên, hoặc là cái tâm mà trí phán đoán đó là dựa vào sự suy nghĩ, hay là cái tâm có cái năng lực để đánh giá phân biệt các cái tình huống nhất định nào đó, được gọi là căn cảnh nói chung. Khái niệm khác gọi là kiên thực tâm, tức là tâm này là kiên cố. Vì sao? Vì nó chưa từng bị sanh diệt. Ở đây muốn nói cái chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh của chúng sinh ở trong sanh tử luân hồi. mặc dù cũng bị khổ trong trần lao rồi lặng đặng trong luân hồi, nhưng mà bản chất tâm thanh tịnh đó đó vốn như là tự tính, nó không mất đi, cho nên phải thấy rõ được cái tâm kiên thực đó để ta phục hoạt nó, trở về với nó và sống lại với nó. Cuối cùng là tích tụ tinh yếu tâm, nơi Chúa nhớ tất cả những cái quan trọng nhất, cái bao quát nhất, hay là nơi dung chứa tất cả các hạt giống, không có gì là không có trong nó. Nó là hệ quy chiếu của ba cõi dục sắc và vô sắc, nó cũng là nền tảng của bốn loại sanh: sanh từ trứng, sanh từ ẩm thấp, sanh từ biến hóa và sanh từ hình thù như là con người. Và nó cũng là cái nơi tích tụ tất cả các hạt giống thánh và phàm. Bây giờ ta có một số nhận xét chung về tính năng của thức A-la-gia thông qua các danh xưng, ba danh xưng chính được mô tả trong Duy Thức Tam Tập Tụng và bảy danh xưng mà chúng ta vừa phân tích qua được các luận sư của truyền thống này mô tả để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về chức năng và phạm vi hoạt động của thức A-la-gia. Thứ nhất, đây là thức nền tảng có một phạm vi hoạt động rộng, xa, lâu, không giới hạn bởi không gian và thời gian, cho nên tiến trình hoạt dụng của nó là một cái gì đó rất là tiềm ẩn và vi tế, khó cảm nhận được, nhưng ta có thể tin rằng là nó có hiện hữu vì dùng phương pháp loại suy quy nạp diễn dịch, ta thấy biết rất rõ không phải con người mới có ở lúc mới bắt đầu tượng hình mạng sống ở trong bào thai của người mẹ hay là một giống cái. Thứ hai, thức A-la-gia vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả trong khi con người rơi vào trạng thái bất tỉnh, hôn mê hay là bị chích thuốc mê làm cho thần kinh trung ương không có hoạt động, làm cho các thần kinh cảm giác ngoại biên đó là ngưng hoạt dụng. A-la-gia vẫn nằm nguyên, mặc dầu không bị hương được, bởi vì nó như là một cái kho mà. Thì có người sử dụng thì móc nó ra, không có người sử dụng thì nó tạm như thế, chứ không phải là không có. Thứ ba, về bẩm năng đó, trong chiến trình sinh tử thì A-la-gia là cái nguồn năng lực thức đi ra cuối cùng, rời bỏ thân. Nhưng khi mà kết nối và tạo sự sống á, thì nó là cái đi vào đầu tiên để tạo ra cái nền tảng, và trên nền tảng đó, đó mầm sống được hình thành. Rồi sau một thời gian á, các giác quan được tượng hình sanh ra, giác quan nó được lớn lên, rồi chi giác, rồi quan niệm văn hóa, kiến thức, vân vân, tất cả cái này nó đều gắn liền với cái quy trình của thức A-la-gia. Tình huống xảy thai hay phá thai là do vì chưa có nghiệp cảm tương thích, do vậy thức A-la-gia này tự động nó kết liễu, hoặc là bị một cái tác động tiêu cực nào đó để nó bắt đầu có một tiến trình tái sanh mới, tìm một cái nghiệp cảm tương thích mới trong bào thai của người mẹ hay là một giống cái nào đó. Bốn, chức năng và hoạt dụng của thức A-la-gia có thể được đúc kết ở trong tác phẩm kinh Đại thừa A Tỳ Đạt Ma như sau: vô thủy thời lai giới, nhất thiết pháp đẳng y, do thử thủ chư thú, cập niết bàn chứng đắc. Nghĩa đen là từ vô thủy đến giờ nó là nơi nương tựa của các tâm, của các tâm lý, của các hành động, của các giác quan, của cơ thể và của hình ảnh mọi sự hiện tượng trong đời. Cũng do vào cái dựa vào cái thức này mà có các cảnh giới tái sinh, đồng thời cũng từ đó mà có được sự chứng đắc và niết bàn. Nếu không có thức Alaya thì tiến trình của sanh tử bị kết liễu và niết bàn không thực hiện được. Đó là một cái mô tả được xem là bao quát nhất về hoạt dụng quan trọng nhất của tập Alaya. Cho đến thời điểm hiện nay thì không có bản dịch bằng chữ Hán hay là Tây Tạng về kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma. Chúng ta chỉ thấy được trích dẫn ở trong luận Nhiếp Đại Thừa của ngài Vô Trước. Sự mất gốc và bản tiếng Sanskrit cũng là một cái trở ngại lớn cho việc phân tích tính nguyên thủy, như là cái quy trình phát sanh của các tác phẩm liên hệ đến tư tưởng triết học Phật giáo nói chung. Phần thứ hai, chúng ta phân tích về ba cái bất khả tri của thức Alaya. Hôm qua chúng tôi đã có dịp đề cập đến cái việc chấm câu bất khả tri xứ liễu chấp thọ. Nó là một cái mặt. Vậy chấp thọ, xứ và liễu đó là các cái đồng động từ, đồng tăng ngữ của động từ bất khả tri. Còn thường giữ xúc đó, nó là một cái câu khác mà chủ ngữ đây đó được tính lược là Alaya thường cùng với xúc tác ý thọ tương tư, vân vân, tương đương với xả thọ. Đó là một cái mạch văn khác. Như vậy nghĩa đen của câu này là chúng ta không thể nào nhận biết được cái tiến trình chấp giữ, rồi đối tượng thế giới và cái tiến trình nhận thức phân biệt của thức Alaya. Các nhà luận sư về duy thức học lý giải tại sao được gọi là bất khả tri, vì ta không thể biết được hành tướng của thức này ở một phương diện nào đó rất vi tế, khó cảm nhận được. Như mình mô tả cái thức đó là mô tả về cái hoạt dụng thôi, thì không ai thấy được hình thù bóng dáng của nó. Như con mắt á, thì nó có thức của con mắt, ta nhìn và cảm nhận được thông qua cái biện giải về con mắt. Rồi thức về lỗ tai, nương vào lỗ tai, thức lỗ mũi, nương vào mũi, vân vân. Còn Alaya gần như là không có chỗ gì để chúng ta phân tích ra được hết, cho nó là cả cái khối bộ não thì cũng không phải thế. Kế tiếp, sở duyên tức là đối tượng tiếp xúc và bị chấp của nó đó, từ thức chấp ngã cũng rất là rộng, được hiểu chung là tất cả những cảnh được chấp thọ ở bên trong vốn rất vi tế, khó cảm nhận. Điều này chúng ta đã học ở cái tính năng ngã chấp tàn, tức là chấp ngã giữ nó rồi biến nó trở thành một sở hữu, sau đồng hóa nó với chính mình và bảo vệ nó bằng mọi giá, ngay cả dùng các phương tiện kháng cự, đối lập, loại trừ hoặc là tiêu diệt. Một phương diện khác của bất khả tri là bởi vì chúng ta thấy toàn bộ cái khối lượng, cái dung lượng, các đơn vị của khí thế giới hay là khí thế gian, nó bao gồm tất cả cái vũ trụ bao la, là không thể nào ước lượng được hết. Các nhà khoa học ngày hôm nay vẫn còn tranh luận với nhau. Có người nói vũ trụ này nó nằm trong một hố đen, hay là học thuyết Big Bang về sự giãn nở của vũ trụ, vân vân. Bây giờ có một số nhà vũ trụ học khác cho rằng nó không phải là cái hố, nó có thể là một cái gì đó có độ tăng trưởng được. Và cứ như thế chúng ta là tiếp tục chờ những phát minh mới để xem rõ về bản chất của vũ trụ này như thế nào. Quả thực là khó mà tính đến được hết á. Và vấn đề đặt ra là tại sao cái chữ thế giới được gọi là khí thế gian? Vì nó giống như cái vật bằng sành chúng ta chế tác. Mỗi vật bằng sành nó có cái chức năng chứa đựng. Và thế gian, cuộc đời này nó cũng nhiều thứ như thế. Đó là một cái khái niệm chơi chữ đó. Thứ nhất là chúng ta không biết được cái tiến trình chấp thọ thức A-la-gia. Bất khả tri chấp thọ. Chấp thọ nó thuộc về đối tượng bên trong, đối tượng của các ý niệm. Các chủng tử được xem là đối tượng phan duyên của thức. Chủng tử nó thuộc về các lĩnh vực, các ngành nghề, các vấn đề được lưu giữ lại dưới hình thức là các tri giác. Nên thức A-la-gia bao giờ cũng bám theo và giữ lấy chúng. Ngoài ra đó thì việc chấp thọ nó còn liên hệ đến bám vào thân hữu căn, tức là thân mà còn sự sống đó, còn có các giác quan đang hoạt động trên đó. Còn thân vô căn đó là cái thân thi thể đã chết rồi, không còn hoạt dụng gì hết, thì các giác quan đó mặt nào con mắt vẫn còn lộ ra, lỗ mũi vẫn dư ra trên cái mặt, và nó được gọi là thân vô căn, không có sự sống. Thì cái thân có giác quan được xem là tất cả đối tượng sắc và là nền tảng của các giác quan được tồn tại. Thì sự chấp thọ của A-la-gia là bám vào các chủng tử của thức, rồi thân, giác quan, v.v. Bản sớ giải về di thức luận cho rằng chấp có nghĩa là nhiếp trì, thâu tóm các hạt giống và duy trì các hạt giống đó. Trong khi thọ có nghĩa là lãnh thọ, và bản chất của đó là tiến trình giác tri, tức là cảm nhận. Thâu tóm vào trong tự thể của nó, giữ các hạt giống được bám đó để cho chúng không bị hư hoại mất đi. Cho nên cùng lãnh thọ để phát sinh ra một tri giác về cái gì đó được bám víu, thì được gọi chung là tiến trình chấp bất khả tri của A-la-gia. B. Bất khả tri về xứ, tức là cái tiến trình thế giới ngoại tại cũng là một cái gì đó rất là khó biết rõ được. Xứ được hiểu chung là xứ sở, hay còn gọi là khí thế gian, khí thế giới, Bajana. Thế giới được hiểu như là cái bình chứa đựng. Nói một cái khác, thế giới là cái bình chứa đựng sự cư trú, sự sống của các loại hữu tình, trong đó có con người, động vật, loại có cánh, loại bò sát, loại bốn chân, loại hai chân, loại dưới nước, v.v. Thế giới được duy thức học xem là sự tạo thành của tổng thể cộng nghiệp của các loại hữu tình. Thế giới đó được giới hạn trong một hệ mặt trời, nói theo khoa học ngày nay. Mỗi một hệ mặt trời thì có một cái thế giới khác. Cách đây 10 hôm thì các nhà khoa học gia công bố cái phát hiện mới về một hành tinh mà cấu trúc của nó gần như là rất giống với cái hành tinh của chúng ta. Đó là một cái bước tiến rất là dài về cái ngành vũ trụ học. Từ đó người ta mới suy ra được mấy chục nghìn năm về trước, trên hay là mấy nghìn năm ánh sáng về trước, trên hành tinh đó đó cũng đã từng có con người giống như chúng ta. Như vậy cấu trúc hành tinh giống nhau thì cái cộng nghiệp của các chúng sinh ở trên nó cũng phải giống nhau. Đó là chuyện hiển nhiên thôi. Trong khi đó cái mặt trăng mà các nhà khoa học gia đổ bộ vào năm 1969, đứng đầu là khoa học gia phi hành gia Armstrong, thì hiện nay chưa thấy cái dấu vết của sự sống con người. cái búi thời gian của nó trên lệch việc trên lệch hành tinh chúng ta làm là 30 ngày, một ngày một đêm ở trên mặt trăng là 30 ngày đêm ở trên địa cầu mình. Như vậy cái cấu trúc này nó tương đối là khác nhau. Do đó sự sống của các loài hữu tình, nếu có con người, vào thời điểm mà nó được diễn ra theo quy trình là sanh trụ và dị đó, chắc chắn là tuổi thọ của con người đó nó lớn gấp chúng ta là 30 lần. Ví dụ như trung bình mình đây là 60 tuổi thì trên kia đó là 108 là 1008. Và cứ như thế, những cái hành tinh khác, định tinh khác có sự sống mà có cấu trúc khác với hành tinh chúng ta, thì nó là cái mối tổng hòa của các cộng nghiệp hữu tình ở trên nó. Đó là một cái gì đó rất là khó biết, rất khó cảm nhận, chỉ suy luận thôi. Dị thuật của chúng sinh đó là tạo ra thế giới này. Thế giới khi mà đến giai đoạn hoại diệt để hình thành một cái khác đó, thì thế giới đó vẫn tiếp tục hiện hữu. Và do đó Thức A La Gia vẫn tiếp tục hiện hữu để cảm nhận về nó. 3. Bất khả tri liễu. Liễu là liễu biệt, tức là tiếp định nhận thức, biểu hiện, biểu thị, hiển thị. Hầu như là chúng ta rất khó biết được cái mức độ cảm nhận của A La Gia. Nên các nhà duy thức học nói là không biết được nó. Ví dụ như ý thức á, ta có thể biết rất rõ. Nhãn thức ta biết rất rõ, ra đường mà ai mà nhìn đăm đăm về cái gì đó thì biết là hoặc là có gì lạ, hoặc có gì hấp dẫn, đúng không ạ? Ngoài trừ mấy anh lé hay là bị gì đó, nhìn chỗ này mà mình thấy tự nhìn chỗ khác thôi. Cái hoạt động của con người nó khác với người bình thường. Còn thông thường ta nhìn như ta sẽ biết được là cái hướng nó nằm chỗ nào. Các cầu thủ với lại thủ môn đó chơi cái trò đón thông qua con mắt á, nhìn để coi cái hướng đá là hướng nào để chọn cái hướng để chụp. Ai lừa được thì người đó thắng. Vâng vâng. Thì cái tiến trình nhận thức của A Lệ Gia trong sanh tử rất là khó cảm nhận, nhưng mà nó vẫn có được sự lưỡi biệt của nó. Thế đó là ba phương diện được gọi là bất khả tri. Chúng ta tạm nghỉ ha.